thường dài rằng các thầy tỳ kheo phải biết ta nói pháp như ví dụ nước bè, pháp còn nên mở hướng gì là phi pháp. Đó là cái đoạn mà tôi từ trước chúng ta đã giảng rồi. Bây giờ tôi nhắc lại chữ pháp là gì và phi pháp là gì. Pháp tức là cái có và phi pháp là cái không. Đó là một nghĩa. Thứ hai là pháp là tất cả những cái gì mà ngoài ngã ra đó là pháp, tức là gồm có sáu phần thức thân dư vị thức pháp, cũng gọi là pháp nữa. Thì là mình đã không có chấp về sắc thân hay về thức pháp đó, mà còn chấp cái không, tức là pháp không chấp pháp. Rồi có người không chấp pháp thì là chấp cái phi pháp, cho nên hai cái tất cả đều là pháp. Ví dụ như người phàm phu thì ham ăn, ham sắc, ham thân, ham nữ thứ thì sắc thân hay về thức pháp. Thì đấy, cái người tu đó không có ham với cái chuyện đó thì vô chùa chấp và thích không, thấy là tất cả cái gì, tất cả cái đó đều là hưởng hết. Rồi vô trong chùa mà ngồi mà quên giữ cái không đó, nếu mình không ham được rồi thôi, mình không có làm gì hết. Vô mà ăn bà Phật đó, nó là coi như là chấp không. Thành ra phàm phu thì chấp có, mà cái người tu mà cái hành từ đồ, chữa từ từ đồ đó thì là chấp không, thì cũng không có làm gì hết. Ly dục không có ham, vợ ham chồng ham 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 sắc rồi, rồi tưởng như vậy là mỏng lắm, ngon lắm lắm rồi thì không có phần làm gì hết. Thành ra trên đó cái cũng là làm gì hay là không có ham đồ chúng sinh. Đó là khi mà cái người tu mà phù đồng đó không có biết gì đó là giống như cái người sáng đời đó.
Thường tánh mạnh tánh giác không bao giờ Thứ hai là gì? Là vì nâng cấp đàn.
thế giới cách làm còn còn có thể hiểu là như là cái sự thật thông thường như là nếu ăn khát uống. Hôm nay trời mưa thì mình nói là trời, mình cũng nói theo là trời mưa, nhưng mà không có người ta nói trời mưa, mình nói trời nắng thì là như là mình nói ngược lại với thế gian, là thế gian và con sâu, thực thật cũng cho mình con sâu, thế gian là con người, thực thật cũng gọi là con người, cái đó gọi là thật về thế giới cách làm. Thứ hai là vì nhân cách làm, vì nhân tức là từ cái người mà đối diện mà Phật nói, Phật nói cho một cái người này á thì Phật nói khác, mà Phật nói cái hàng người, ví dụ như nói Phật có cho em bé Phật nói cách khác, nói cho thiếu niên Phật nói khác, nói cho người già Phật nói khác, hay là từ theo cái hàng người, cái thành phần xã hội của họ, ví dụ như nói cho một cái người ăn sâu nói cách khác, nói người thờ một nói cách khác, nói cái người dạy học nói cách khác, thuốc thì nó khác, gọi là vì nhân cách làm, tức là cũng cái chân lý đó mà nói mỗi người thì cách khác nhau để cho họ có thể thông nhập được, thì gọi là vì nhân cách làm. Do cái khả năng mà nói pháp vô tận vô tận mà còn có thể hóa về rất nhiều hạng người, từ em bé trong sâu cho đến những cái nhà kiến thức mà lỗi lạc liên hồi, nhờ cái nguồn tài của Đức Phật. Ví dụ như trong mà cái đề mình có kể Đức Phật dặn em bé Tăng Tôn, Phật nói là bây giờ ngài nói chuyện Tăng Tôn mà giả chuyện này giả như thường là con nó Phật, còn ngài làm vị thái tử ngài biết người truyền nói chuyện cái tử đó thì các truyền Tăng Tôn Phật như biết đâu, nhưng mà Phật khi đó Phật nói cho em bé con sâu này 11 cấp con sâu để giữ sao cho con sâu chúa nó được khỏe mạnh và nó có được nhiều sâu con, thì là cái em bé con sâu nó cực quá trình nó là Phật còn biết nhiều hơn con nữa, thầy nghĩ như biết truyền con sâu nhiều hơn con nữa, thì Phật nhân đó Phật như giải cái chuyện mà điều phục con người của mình cũng giống như con sâu, cái tâm của mình cũng giống như con sâu, thành ra mình chăn cái tâm của mình mất, khi người tu hành mình chăn giữ cái tâm của mình cũng giống như giữ sâu á, mình khi mà mình được giúp cho cái tai mắt mũi lưỡi mình nó cài theo thân sắc bên ngoài để làm phiền tới người khác, thì là cái đó cũng giống như cái chăn sâu mà mình để cái sâu nó cài phạm vào lúa má của người, phạm vào đồng ruộng cái vỏ của người ta, thì khi mà giữ giác quan năm giác quan thì do tâm làm chủ, giữ năm giác quan đó thì cũng do giữ cái tâm, giữ cái tâm thì cũng giống như giữ sâu, thì Phật dạy cái em bé đó để em bé chăn sâu biết được thế cục chăn sâu còn nhiều hơn những cái gì mà em bé đã biết, nên nó và Phật còn dạy cho em bé cái cách chăm cái con sâu lòng của mình. Thì Đức Phật tuy là nói thế giới cách làm hay là vì nhân cách làm rồi để đưa đến cái đề nhất nghĩa cách làm, để đưa đến cái giải thoát, và cái đề nhất nghĩa cách làm là cái tất cả cái pháp gì để đưa đến đưa con người từ cái chỗ đau khổ mà đến chỗ an vui, và gọi là đề nhất nghĩa. Đề nhất nghĩa còn có nghĩa là chung là. Bây giờ cái thứ ba đó là đối xử cách làm. Đối xử cách làm tức là một cái pháp mà Phật nói ra để chữa cái mình chấp trước của cái người đối diện mình. Ví dụ cho cái người chấp có thì Phật dạy cái pháp không, đối xử làm cái pháp không, mà Phật cái người đó là chấp không thì Phật dạy đối xử cái cấp không mà các nó có, cho nên chúng ta thấy là cũng như một con người mô tả là một con người, mà khi thì Phật nói con người là dân sắc ra sự bằng nhau, dân tức là phần tâm lý, sắc là phần vật lý, có khi Phật dạy là lục nhập tức là lục xứ, nhất là con người có tới 6 giác quan, có 5 cái là thực sự vật chất, chỉ có một cái đứa thôi. Thì nó kéo họ trở về cái thực tại, kéo họ về cái mặt đất. Thế đó là các đối chiều các bạn. Hay là đối với cái người mà chất về vật chất tham ăn tham uống hả, cho cái thân con người cái tôi của mình là chỉ là cái thân xác thôi á, thì khi đó Phật nói là Phật mô tả con người là ngũ uẩn gồm có năm nhóm là chất thọ tưởng hành và thức. Thì trong năm nhóm đó thì chỉ có chất phần vật chất chỉ có một thôi, mà phần tinh thần có bốn à. Chất là phần vật chất là cái thân xác, tưởng thức là bốn phần đó thuộc về tâm linh, để cho cái người kia thấy là cái ta mình chưa vật chất chỉ có một phần tư thôi, để mình bớt chất và chưa lo về cái mùi những người trước cái phần tâm linh một chút cho nó trung bình lại. Thì khi mà Đức Phật giải pháp là điều để mà đối trừ cho những cái cách trước của hoàn của từng hàng người, thì như vậy gọi là đối trừ cách nào. Giống như cái người đó họ ham theo Phật đó, họ bỏ bê nhà cửa, có mẹ già ở nhà không có lo chăm sóc, cha già ở nhà không lo chăm sóc, mà cứ lo đi tìm Phật, cứ lo đi cứu Phật cho mẹ để cha mẹ ở nhà chết đói, không có lo đi tìm. Nhưng mà cái người đó tới tìm Phật hỏi Phật là như thế nào, là ai đó, thì là Phật mô tả cái ông Phật đó là mặt mày giống như vậy, ăn mặc giống như vậy, là mô tả cái ông cha của mình ở nhà đó. Phật nói là cái ông Phật là như vậy đó. Thì là cái người đó thấy là hai cái là Phật là chính là cha là mẹ của mình, để cho cái người đó về lo chăm sóc cha già mẹ trước, mình có bỏ đi cha già mẹ trước thì chính như vậy là thờ Phật. Thờ Phật là thờ ngay cha mẹ trong nhà mình, cho đừng có bỏ bê mà đi tìm Phật bên ngoài. Những người đối với người mà thất thiết thì Phật dạy thiết là đạo. Đối với người tham sắc dục thì Phật dạy ly dục là đạo. Cho nên pháp Phật là không có cái gì gọi là nhất định để mà gọi là pháp. Và nó vì vậy mà nói là không thể có một cái gì nhất định gọi là pháp vô thường vô biên hết. Tất cả những cái đó, tất cả những cái lời giảng dạy của Phật, dù là thế giới cách làm, dù nhân cách làm hay là đối xử cách làm, đều đưa đến có cái mục đích là đưa đến cái mà cuối cánh cuối cùng, tức là người mất nghĩa cách làm, tức là cái chân lý mà đưa con người từ đau khổ đến giác ngộ, từ đau khổ đến an vui, từ ngu ngơ đến giác ngộ. Thì cái đề mất nghĩa cách làm là gì, là cũng nằm ngay trong thế giới cách làm, đối xử cách làm, khi mà được dùng đúng cách, đúng người và đúng lúc. Các bạn không cần ngoài ra đâu có người giúp đỡ nằm ở đâu ngoài ra cái đó, thành ra nó chân đế nó nằm ngay trong chân đế, mà tuyệt đối nó nằm ngay trong chân đế. Nhưng mà cái chân đế được sử dụng đúng lúc, thì ví dụ như là cái đối tượng cách làm mà mình lấy ví dụ như là cái đất để trị bệnh đi, mà người đau lòng cho đau lòng cho buồn cho đau buồn, nhưng mà cái người đau lòng thì nhiều khi là đã không làm thì nó đâu còn chết nữa, còn được phản ứng nữa. Thì cái khác nó trở thành là cái chất độc, cái thuốc mà không dùng cái đúng chỗ, ngoài cái độc dùng đúng chỗ thì chính cái đó là cái khác chứ mình ra khỏi cái đau khổ chứ gì. Thành ra đâu có một cái khác nào gọi là tuyệt đối đâu, mà cái tuyệt đối nó nằm ngay trong cái tương đối, trong cái khác thì nó đúng cách thì rất là quý, nó giải thoát mình ra khỏi cái đau khổ, thì cái đó chính là đường nhất nghĩa. Thằng khi mình đau rồi mà mình được dùng đúng một viên aspirin, thì chính cái aspirin đó là cái thuốc mà cứu mình ra khỏi cái đau khổ, thì cũng chính cái đó, cái pháp đó là pháp đối trừ, nhưng mà cũng chính là đường nhất nghĩa, tức là cái pháp tốt nhất. Còn cái tốt nhất nó nằm ở đâu? Nó nằm trong cái phòng trường á, cái tuyệt đối nó nằm ở trong tương đối. Cái niết bàn nó nằm ngay trong tâm tử, nó nằm ngay trong cái bao tử đó. Khi mà mình biết nhìn cái bao tử là nằm cái cách nào đó, nằm cái nhìn đúng, nằm cái chánh kiến đó. về thương như con hiểu cái lời Phật nói đó, như mã giải Phật sở biết nghĩa, như con hiểu nghĩa lời Phật dạy, vô hữu bình pháp năm la nồi ba la tam đề tam đề đề, thì không có một cái pháp nhất định tên gọi là vô thượng bồ đề. Việc vô hữu bình pháp như lai khả thuyết cũng không có pháp nhất định nào mà như lai có thể nói được. Đó, làm ra cái đề nhất nghĩa, tức là cái pháp mà vô thượng bồ đề, cái pháp mà tốt nhất để cho mình theo đó là thành Phật đó, thì không có gì là nhất định hết, từ người, từ trường hợp, từ căn cơ. Do đó mà không có một cái pháp nhất định nào gọi là cái pháp mà như lai nói nữa. Đối với người này thì đúng, mà đối với người khác thì thành sai. Không có đúng trường hợp nữa. Vì sao hàng vũ tố? Bởi vì sao? Bởi vì sao mình đã không có pháp nhất định? Là vì như lai sở thuyết pháp, là có nghĩa là thuyết pháp mà như lai thuyết sở thuyết này là thuyết là cái thủ đầu gốc, cái thứ là làm cái thể thủ đầu gốc. Khi nào quý vị thấy sở thuyết là cái năm là cái thể thủ đầu, thuyết pháp mà được như lai nói đó đều là không thể ô nhiễm, khổ là nắm lấy, ôm chặt lấy, bất khả thuyết, không thể nói thêm, không thể nói ra là vì là cái pháp là do mình từ chứng kiến thôi, mình nói ra thì nó sai đi. Chư pháp nghĩa là không phải pháp mà cũng không phải là chư pháp. Cái pháp của Phật là giống như ngón tay để chỉ đến mặt trăng. Còn trong kinh mấy cái điều đó, cái ngón tay là mình nương vào cái ngón tay để mình thấy mặt trăng. Thì mình nói ngón tay là mặt trăng, mình nói là ngón tay là pháp thì cái đúng rồi, nhưng mình là không đúng rồi. Nhưng mà mình nói không, cái ngón tay cũng không phải là pháp thì cũng đúng, là tại vì mình nhờ cái ngón tay mà thấy được mặt trăng, cho nên bỏ ngón tay nó cũng được, mà tấm ăn mình nhìn vào ngón tay nó cũng được, mà nó không thể giữ mà cũng không có thể bỏ. Cái ngón tay mình không giữ được mà mình cũng gọi mình giữ lấy cái ngón tay đó thì mình không bao giờ mình thấy mặt trăng được. Nhưng mình dùng ngón tay mình dùng cái ngón tay dùng như cỡ khác thì đâu có thấy được mặt trăng. Thành ra cái Phật pháp cũng như vậy, cái pháp của Phật là để mình chỉ đến cái chân lý á, giống như ngón tay mình đưa ngón tay để thấy mặt trăng. Cho nên cái pháp Phật không thể nói là đó là pháp hay là phi pháp. Cái pháp của Phật là cái pháp tuyệt đối, cái pháp mà đề nhất nghĩa đó thì không thể nói là pháp hay là phi pháp. Tại vì mỗi lúc nó linh động, tùy trường hợp, nó khi nó có khi nó không, không thể nắm giữ cái có hay cái không đó được. Nhưng mà con người, tại vì con người chấp cho nhiều, cho nên cái pháp của Phật cũng thường hay dùng cái chữ công. Nhưng mà nếu mà dùng chữ công đó thì người ta hay hiểu lầm, hay hiểu lầm là không, là không sâu trong trời đất. Cái thật ra chữ không đó là nghĩa là vượt ra ngoài cái đối đãi có và không, và cũng từ cái pháp không đó còn gọi là pháp vô vi. Từ cái pháp vô vi đó mà có ra rất nhiều cái tầng bậc thiền thắng khác nhau. Từ cái tâm đó mà tôn lên nên nhiều tầng bậc nhà khác nhau, mà con cứ đi từ từ nó lên con rất là nhiều cái con khác nhau. Ví dụ như nói về vô trường thì tôi đó thì là con, nó là con gia đình, chúng tôi mời các con mới trong cái trình đó thôi, cái còn chưa hết tham không chi, chưa đến cái chỗ mà không tham cũng không chi, tới chỗ mà không bây giờ là mới là không rồi không con rồi. Thì lúc đó tu đà hoàng đó, cái đợt mà vừa vô được thánh thứ nhất đó thì không có thân kiến, không có nghi và không có dấu tánh cũ. Cái đó là ba cái phần của một vừa vô, tức là bắt đầu nhập vào dòng thánh đó thì có thêm được ba cái phần. Còn cái quá trình tu chứng ngược lại bây giờ đường càng lên cao thì càng có nhiều thêm, đàn ở đó càng lên cao thì càng bớt, càng nhiều cái con thì nào thì nó bỏ sót thành đó, cũng giống như cái người mà bay lên cao thì nào thì phải bỏ bớt tất cả mọi thứ gánh nặng và đầy cái gánh nặng mà rốt cuộc nào là mình phải làm, mình phải cũng không có được ăn uống gì nữa, cũng cũng có một cái tiêu chuẩn ăn uống khác với những người như đó. Thành ra khi mà mình lên càng cao trong cái mùa hạ tâm lên nó thì càng bỏ bớt, bỏ bớt cho tới khi không còn gì để bỏ nữa. Thì bài trái là có cái 10 cái kiếp sử, tức là 10 cái gánh nặng của chúng sinh khi mà nó còn cơ quan công bằng ba cõi đó, dục sắc và vô sắc, nó còn tham sân si, nó còn đủ thứ tham muốn, là phải có 10 cái trái gọi là 10 phiền, 10 sử, 10 cái đó nó có buộc và nó sai sử này. Thì thứ nhất đó là tham, thứ hai là sân, thứ ba là tâm kiến, thứ tư là nghi, thứ là thứ năm là giới phóng thủ, thứ sáu là dục sắc tham, thứ bảy là vô sắc tham, thứ tám là xả phủ, thứ chín là mạng, và thứ mười là vô minh. Thì chúng ta thấy tham một sân á là những cái tiền não đó nó khô dễ thấy, còn cái như mạng nó chưa mà nó không còn ở trong lòng rất là khó tìm, ngồi từ đi từ tại cái trong lòng nó mạng nó nằm ở chất là tai là rõ và thân tình hơn người này đó, cái trong mạng nó khó tìm á, tới tháng đó tháng là mới là tìm ở cái mạng đó, nhiều người cái mạng đó cái mạng là cái chất là khá nhất rất là vi tế. Thế còn ta đây là cái người tâm tập, ta đây là đã chứng cái này cái lòng dù là không khô tương ra bên ngoài, không quay qua bên ngoài, nhưng mà cái lòng đó, có hẳn nhìn về mình thì cái đó là mạng mạng đó. Cái chưa chưa căng mà dễ cười, cái chưa căng mà vác mặt lên trời nó là thì ai thấy mà muốn ghét, thấy là thấy mặt là thấy ghét rồi. Cái ăn chưa đó mà cái cá bình dù mà nó nổi ra ngoài đó nó dễ cười hơn cái mình là không căng cố thế ở trong lòng mình đó. Cái mình mà bác sĩ không có có mắt mặt về cái đó nữa là nói là lâu quá là khó tìm. Thành ra thì những cái mặt mà vi tế, những cái mà chất trước vi tế đó thì chỉ có lên cái bậc thánh cao nhất là a la hán vô sanh thì mới thấy được, mới mới tìm được cho. Trong chùa tôi có một cái bà đó mà làm quá trình và mà tới nỗi mà tới vua bà cũng kinh nữa. Khi mà trên cái vua nữa là hồi vua mà trên vua là chiều đó cái là cái đó là khi mà vua kia đó là chưa có lên học hồi, nhưng mà trong cái thời gian mà bà hồi vua phải dừng đó là cha của bà đó thì mà mà như vậy, cho nên bây giờ bà điên là bà sống và chết một cuộc đời, hoặc là sống một cuộc đời rất là đau khổ. Hồi còn trẻ là bà đẹp và bà giỏi lắm. Cách đây 70 năm bà đã biết lái xe hơi, đàn piano và bà đã biết tay như gió rồi. Và bà chưa căng thế đó, bà đẹp và bà rất thích đẹp. Thì bà là làm lương sư, là mình sắp lên hoàng hậu là vì cái tội mình nhỏ mà nó bị bỏ bán lắm, thành ra bà không có được lên hoàng hậu. Và về thì sau là bị điên đấy. Thì hồi đó là khi mà vô tư thì bà mỗi tuần hay là mỗi tháng mà có một cái chuyên mà lo cho ông vua ăn á, lo không phải từ tay nấu bếp, nhưng mà nếu đồ ăn hay là nêm nếm trong bếp á, vua này là vua cũng chưa lắc gối cầu trời đó, mỗi ăn mà biết bao nhiêu nhà thờ á, thì đầu bếp là chưa kể thì trong mấy cái bà vợ đó, tức là vô tư đó là phải chia với nhau để mà coi cái bữa ăn, coi các cái bữa ăn của vua. Thì bữa đó ông vua hai mà cái tính gì đó không biết, ông bao buồn nó ăn không được ngon gì gì đó, thì là từ đến lúc kia bà hai là mặt nó rộng và là suy nổi đó, thì bà cũng ra bà, nhưng mà cái bữa đó là không phải bà nấu, không phải thương bà, mà ông sẽ nhìn là ông lại nói là cái món này là thương nấu, là còn cái khổ hạnh mà của các họ đạo đó, ví dụ như mình ăn hay ăn cái cây rồi đó, cái cá mà mình tin là mình theo cái đó thì mình sẽ được giải thoát, thì cái đó là mình giới tánh khổ. Khi mà mình có lòng tin rồi, tin ở khả năng thành phật của mình rồi, thì mình không có bị những cái giới tánh sai lầm như là các pháp khổ hạnh rồi này, cái đó là giới tánh khổ. Cái bậc tu đạo hòa là cái bậc mà từ được ba cái kiết tử đó thân kiến như là giới tánh khổ. Còn đây là cái người đó là thiền thánh cái gì thì bỏ bớt được hai thứ nữa là tham và sân, mà không phải là hoàn toàn bỏ bớt nhưng mà là nhiều được, tức là làm cái mòn bớt đi đó, mòn bớt tham, mòn bớt sân, rồi không phải là dứt hẳn. Mà còn cái tư là chưa có đề cập đến, tại vì tư là rất là vô minh, vô minh là cái cáo duy tế nhất, cho nên phải lên cao nữa mới là đoàn thần được cái đó. Và đây kết quả thứ ba là a na hàm đó, thì là bỏ thêm được hai cái là sắc giới tham và vô sắc giới tham. Tức là bỏ tham lên sắc, bỏ từ sắc và vô sắc. Thì là nên tư là lên cái tầng thứ ba không bỏ được. Còn lên cái a la hán đó thì mới hoàn toàn nộp lên cái trào của màng và ôm ôm, mà khi đó ôm rất thẳng đó, không có còn ôm, không có còn chút chút nào ôm nữa, vì là cái trào của đó không phải là nhúc nhích như mình đâu, mình gọi là thân trào của ôm cài lăng xăng ôm miền ôm nó, còn thân để ôm nhúc nhích bên trào bên này bên kia không bao giờ nộp lên một cổ, thì gọi là trào của về thân. Còn trào của về tâm á, cái tâm mà ngồi như vậy mà mắng lên một cái niềm gì đó cũng gọi là trào tử. Thì cái vật mà a la hán này mới giúp được cái đó là gọi là tâm hành. Tâm hành tức là mắng một cái tâm nó cũng gọi là trào tử rồi. Mắng cái tâm ta đây là a la hán, ta đây là cái người đã ly dục. Thì khi mà còn mắng lên cái tâm khởi lên cái niềm như vậy thì tức là còn trào tử. Mà lên với cái vật a la hán thì mới giúp được cái trào tử đó. Còn đương nhiên bây giờ mình đang tu thì thế nào mình có được một cái sở bắt người bây giờ nhà sàn đấy là mình ngủ mình không có làm mồm, cái đó là quá lắm rồi, mình mắng một cái tâm đó là nhà đấy là mình làm ngủ mình thấy hay. Thank you.